cuộc đời thì đầy dẫy đau khổ. Tất cả chúng ta đều mong ước được hạnh phúc, nhưng chừng nào mà ta còn bận tâm nhiều về sinh tử, các hoạt động của thế gian phàm tục, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc, vì thế gian này thì hoàn toàn không thỏa mãn và tràn đầy đau khổ. Hiểu được thực sự điều này là nhận được một cú hích hay nguồn cảm hứng đặt chúng ta đi trên hướng đúng, giống như hỏa tiễn phóng đến đích đến của nó. Đôi khi người ta buộc tội Phật giáo là bi quan vì nói rằng cuộc sống là đau khổ. Như học giả Kapula Rahula nổi tiếng thế giới đã chỉ ra, Phật giáo không lạc quan cũng chẳng bi quan. Nếu có bất cứ điều gì thì đó là thực tế. Đạo Phật nhìn mọi thứ một cách khách quan. Khi thực sự nhận ra sự vô nghĩa, lúc cố gắng rút ra hạnh phúc từ thế gian mà thế gian thì không thực, chúng ta sẽ ngừng tự khiển trách khi thất bại trong việc mong muốn một cuộc sống thanh thản, và thay vào đó đi theo con đường đến Niết Bàn chấm dứt đau khổ. Đó là trí tuệ của con đường và mục tiêu. Đối diện với đau khổ của thế gian phàm tục cũng là một lý do quan trọng. Nếu muốn đạt đến mục đích, chúng ta cần khởi đầu từ nơi hiện tại, chứ không phải nơi mà chúng ta nghĩ mình sẽ đến. Đó là lý do tại sao bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật là về chân lý của đau khổ, tức khổ đế. Cái đầu tiên của Tứ Diệu Đế làm trọng tâm của giáo lý.
Tứ Diệu Đế là khổ đế, tức chân lý của đau khổ. Tập đế, tức chân lý của nguyên nhân gây ra đau khổ. Diệt đế, tức chân lý của sự chấm dứt đau khổ. Và đạo đế, tức con đường của sự chấm dứt đau khổ.
Và đó là điều tại sao chúng ta nên khảo sát cuộc sống của mình một cách khách quan. Nếu cuộc sống chúng ta hầu hết là sự lộn xộn và không hạnh phúc, ta cần phải thừa nhận và biết rằng đó là bệ phóng của chúng ta, nơi bắt đầu khởi hành con đường. Đau khổ, diệu đế thứ nhất. Hãy xem xét sâu hơn về bản chất của đau khổ mà chúng ta phải chịu. Chúng ta hoàn toàn quen thuộc với sự đau khổ được thấy xung quanh mình, chẳng hạn như sự chán nản, đau buồn, phiền muộn và bệnh tật. Những nỗi đau khổ phổ quát có thể nhận biết này được Đạo Phật xem là đau khổ của đau khổ, tức khổ khổ. Nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một nỗi đau khổ khác ảnh hưởng nhẹ lên mọi hoan hỷ và thỏa mãn của mình. Sự lo lắng về mọi điều tốt phải kết thúc và thay đổi. Con cháu chúng ta sẽ trưởng thành và rời bỏ mình. Những người chúng ta thương yêu sẽ chết. Chúng ta sẽ mất đi nhan sắc và sinh lực. Không chỉ mọi điều tốt bị chấm dứt, mà chúng còn có thể chuyển ngược và trở thành nguồn đau khổ. Vậy, việc đầu tư tài chánh đem lại ung bướu cho chúng ta, hút thuốc lá đem lại ung thư phổi. Điều này gọi là đau khổ phát sinh do thay đổi, tức hoại khổ. Thậm chí, ở một bình diện sâu hơn là sự đau khổ tràn khắp, tức hành khổ. Loại đau khổ này vốn có sẵn trong năm uẩn, tức năm thành phần của sự hiện hữu cá nhân con người, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó, không có gì được thỏa mãn thực sự. Theo lời nói nổi tiếng của Đức Phật, mọi sự được hợp thành là đối tượng cho sự thay đổi và hoại diệt. Sự vật được hợp thành là những gì xuất hiện từ nguyên nhân và điều kiện. Chúng được tạo ra bởi những nguyên nhân và điều kiện, những nghiệp không lành mạnh của khái niệm nhị nguyên và cảm xúc phiền não, được điều kiện hóa và điều khiển bởi đau khổ. Sự đau khổ tràn khắp trong cách hoàn toàn thấm nhuần thế gian khiến chúng ta trở nên tê liệt với nó. Một phần của những lý do khiến chúng ta không nhận ra nó là không tỉnh giác về bất cứ hình ảnh nào của cuộc sống và không có gì để so sánh với chính mình. Do vậy, chúng ta hãy xem xét hoàn cảnh của mình từ viễn cảnh của chư thiên. Trong quyển sách Hành Trình Giác Ngộ của tôi đưa ra một minh họa đơn giản. Hãy tưởng tượng chúng ta có một thân ánh sáng cầu vồng giống như những sinh linh trong cõi trời. Nó là một thân ánh sáng phi vật chất cho chúng ta bay bất cứ lúc nào khắp hư không. Không có bóng tối quanh chúng ta và không cần ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời, vì ánh sáng tỏa ra khắp khu vực quanh chúng ta. Không có áp lực hay đau đớn thân thể, vì thân chúng ta là phi vật chất, vô hình và bất hoại. Chúng ta hưởng thụ đó trong nhiều năm. Rồi một ngày nào đó, thân ánh sáng này đột nhiên thay đổi thành một thân bằng xương, thịt và máu, được che phủ bằng một túi da và đầy dẫy mọi loại uế trược. Chúng ta không thể di chuyển ngoại trừ việc đi bằng hai chân từng bước một. Chúng ta không thể thấy bất cứ gì nếu không có một nguồn ánh sáng. Chúng ta có thể dễ dàng bị va chạm, vỡ ra từng mảnh, bị xuyên thủng hay bị cắt rời, không bao giờ lành lặn hay đi lại được nếu không luôn cẩn trọng trông chừng, tránh né và vượt qua mọi thứ. Điều này sẽ là một dạng quá mức đau khổ. Lẽ dĩ nhiên, hạnh phúc của chư thiên không thể so sánh với hạnh phúc của trạng thái tối thượng. Vì họ vẫn hiện hữu trong luân hồi, chư thiên chắc chắn phải đau khổ. Khi thiện nghiệp của họ sụp đổ, họ chết trong nỗi lo sợ khủng khiếp, vì cảm thấy tương lai đau khổ đang chờ đợi họ trong lần tái sanh kế tiếp vào một trong những cõi thấp. Chúng ta phải nhớ, Đạo Phật dạy rằng tất cả chúng sanh trong thực tánh của họ đều có Phật tánh. Tánh giác ngộ đó là mục tiêu để nhận ra qua nhiều loại rèn luyện khác nhau như thiền định. Nhưng với đa số chúng ta, Phật tánh đó bị che phủ bởi nghiệp hỗn loạn, bám chặt vào sự chấp ngã và làm trầm trọng thêm bằng những cảm xúc phiền não. Như một kết quả, chúng ta rơi vào những cơn ác mộng lừa gạt của nhầm lẫn và đau khổ, bị sa lầy, lang thang không ngưng nghỉ trong sáu cõi, như một bàn xoay gốm quay liên miên. Đức Phật nói, do vô minh, tham lam và thích hợp, trong cõi trời, người và ba cõi thấp.
Ba cõi thấp là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
Năm cõi.
Một số bản văn nói năm cõi thay vì sáu cõi, vì tính chư thiên và Atula là một cõi.
Chúng sanh quay tròn một cách điên rồ, giống như bàn xoay gốm quay tròn. Như một con ong bay vòng quanh một căn phòng đóng kín, chúng ta sẽ bị tái sanh cho những cõi khác nhau tùy thuộc đặc tính ưu thế của thói quen nghiệp cho đến thời điểm đó. Một, nếu tâm chúng ta bị sự căm thù và tức giận thâm nhập, thì vào lúc chết, nhận thức của chúng ta sẽ xuất hiện trong thân tướng tái sanh ở địa ngục, bị thiêu đốt và lạnh cống, đau khổ và phiền muộn, bị áp bức và gây hấn, những đặc tính của cõi địa ngục sẽ thành cuộc sống của chúng ta. Hai, nếu chúng ta keo kiệt và bủn xỉn, thì sau khi chết sẽ nhận thức chính mình bị sinh vào chỗ nghèo khổ, bị hành hạ bởi đói, khát và thiếu thốn cả ngày lẫn đêm, là những đặc tính của cõi ngạ quỷ. Ba, nếu tâm thức và hành động của chúng ta bị vô minh và ngu đần thấm nhập, chúng ta sẽ nhận biết mình bị đọa vào cõi súc vật và côn trùng. Chúng ta sẽ bị đau khổ vì náo loạn, hành hạ, nô lệ và bị giết thịt, là kinh nghiệm của cõi súc sanh. 4. Nếu đầy dẫy ghen tị, chúng ta sẽ nhận biết mình bị tái sanh vào cõi của những sinh linh hay gây chiến, hay bán thần Atula, ở đó bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi và kẻ thù. Chúng ta sẽ luôn bị lôi kéo vào những mưu đồ và giao chiến. 5. Nếu kiêu ngạo ghi dấu vào tư tưởng và hành vi, thì vào lúc chết, chúng ta nhận biết sẽ xuất hiện như chư thiên ở cõi thiên đường. Ở đó, chúng ta sẽ lãng phí thời gian trong những sự giải trí đầy vui thích cho đến khi chết và bị đọa vào những cõi thấp. 6. Nếu tâm thức và hành động chúng ta được đặc tính hóa bằng tham dục và bám luyến, chúng ta sẽ tái sinh thành người. Mặc dù cõi người cống hiến cơ hội tốt nhất cho tiến bộ tâm linh, thậm chí nếu được sinh làm người, chúng ta vẫn phải đối mặt với một rủi ro lớn khi có thể bị lạc đường và có nguy cơ rơi vào cõi thấp hơn. Không thể nào biết được liệu chúng ta có tràn ngập ganh tị và thù ghét nên làm những điều tồi tệ để phản ứng lại những va chạm và bầm dập trong cuộc sống. Ngoài ra, sự tái sanh làm người thì đầy dẫy những đấu tranh. Không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ có năng lượng để thực hành hoạt động tâm linh. Hãy suy nghĩ kỹ những tranh đấu chúng ta đối mặt từ lúc sinh đến lúc chết. Trước tiên, chúng ta được sinh ra và đi qua tuổi vị thành niên. Kế tiếp, nếu may mắn, chúng ta sử dụng khoảng 20 năm kế tiếp để đi học. Sau đó, dành hết những phẩm chất tốt nhất của mình để lập gia đình và dùng phần lớn thời gian lúc thức để kiếm sống. Trước khi chúng ta kịp biết gì, việc về hưu đánh một cú và tuổi già tấn công bất ngờ. Chẳng bao lâu sau, việc đi lại, ngủ nghỉ và chăm sóc cho chính bản thân sẽ trở nên khó khăn đối với chúng ta. Các loại ốm đau bệnh tật sẽ lấp đầy cả ngày lẫn đêm với lo nghĩ, đau đớn và thèm khát. Chúng ta có thể làm tiêu tán tất cả những gì đã kiếm được và để dành suốt thời trẻ. Cuối cùng, cái chết sẽ chờ trước cửa và cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc. Thân xác chúng ta sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi và những nguyên tố của thân thể sẽ hòa nhập vào trái đất. Cuối cùng, ngay cả tên chúng ta cũng sẽ biến mất khỏi ký ức của thế gian. Chỉ còn lại tâm thức di trú quanh quẩn ở những cõi chúng ta đến. Trừ khi đạt được giác ngộ hay được tái sanh vào một cõi tịnh độ, ở đó tâm linh không bao giờ bị nuôi sục và một ngày nào đó sẽ đạt được giải thoát. Bên trên tất cả những đấu tranh này, con người cũng phải chịu đựng bốn tình thế khó khăn suốt cuộc đời họ. Nỗi sợ hãi phải nhận những gì mình không muốn, mất đi những gì ta yêu mến, và sự đau khổ của việc không đạt được những gì mình thích và gặp phải những gì mình ghét. Sự lựa chọn lành mạnh duy nhất là hãy tự giải thoát khỏi những đau khổ này bằng việc đi qua ba giai đoạn sau. 1. Nhận ra những quan điểm, cảm xúc và cách cư xử tiêu cực của mình. 2. Chuyển từ tiêu cực thành tích cực. 3. Chuyển hóa tích cực thành hoàn thiện. Tham vọng có thể là một phẩm tính đáng thán phục. Phương Tây nói riêng được phú cho một tâm lý tự tin đáng kinh ngạc là có thể làm được. Chúng ta phải làm việc khôn khéo với hoàn cảnh thuận lợi của mình. Nếu đang chạy đua marathon và muốn về đích một cách xấu bằng cách cố nhảy trực tiếp về đến mức mà không bắt đầu từ mức khởi hành hoặc chạy toàn bộ tuyến đường, chúng ta sẽ không được đoạt giải. Thế nên, trong lúc nhắm đến giải thưởng cuối cùng là Phật quả, chúng ta cần khởi đầu với việc trước tiên là biết được chúng ta ở đâu. Chúng ta phải nhận ra rằng cuộc sống của mình đa phần là đau khổ và tiêu cực. Do vậy, phải khẩn cấp phát sinh việc giải thoát khỏi ngục tù của sự tạo tác của chính mình. Chúng ta cần chuyển từ tiêu cực thành tích cực bằng việc rèn luyện trong con đường của quan điểm tích cực, an bình, hoan hỷ và cuối cùng phải đạt hoàn thiện và giải thoát chính mình khỏi sự lệ thuộc gây ra bởi nỗi sợ đau khổ và thèm khát hạnh phúc bằng cách đánh thức tánh giác của tâm chúng ta. Phật giáo đưa ra một cách để giải thoát chính chúng ta khỏi gốc rễ của đau khổ qua việc rèn luyện từng bước một dẫn dắt chúng ta thẳng đến lằn ranh cuối là trạng thái toàn giác. Thế nên, Đạo Phật duy trì một quan điểm thay đổi hoàn toàn mạnh mẽ, rộng mở khiến ngăn ngừa sự thái quá của chủ nghĩa bi quan hoặc lạc quan. Ngài Long Thọ nói, với những ai có thể rộng mở,
sự rộng mở hay tánh không, sự thiếu vắng của hiện hữu trong mọi hiện tượng, trong thực tánh của nó,
thì tất cả đều có thể. Tiềm năng vĩ đại của cuộc sống. Có nhiều người bản tánh tự nhiên là hiền lành, vui vẻ và thông minh. Chỉ cần sự hiện diện của họ cũng đem đến an bình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Giả như chúng ta có thể mở ra khả năng này và tạo nỗ lực, thì sẽ không ai trong chúng ta lại không thể đánh thức được bản tánh trong tâm này. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu tánh giác. Phẩm tính thực sự của chúng ta là an bình, hoan hỷ và thông tuệ. Những cảm xúc tiêu cực và biểu hiện không lành mạnh chỉ là phiền não, một loại của nhiễm ô, chứ không phải Phật tánh của chúng ta. Đó là điều tại sao Phật giáo dạy chúng ta rằng cuộc sống con người là quý báu không ngờ, rằng chúng ta có thể sử dụng sự vô thường để cải thiện cuộc sống, rằng chúng ta có thể sử dụng luật nhân quả để bảo đảm một cái chết an bình và tái sinh hạnh phúc, và tất cả chúng ta có thể đạt được toàn giác, mà điều này chỉ là việc nhận ra bản tánh vốn sẵn của mình. chúng ta có thể kiếm được an bình, hoan hỷ và giác ngộ, không chỉ cho cuộc đời này mà còn cho những kiếp tới, và không những cho chính mình mà còn cho vô số người khác. Sự lựa chọn tùy thuộc chúng ta. Nếu trau dồi sự tỉnh thức của an bình, hoan hỷ, có nhận thức tích cực và làm mạnh mẽ những thói quen tốt này trong dòng tâm thức mình, thì sự tỉnh thức này sẽ chuyển hóa đặc tính cuộc sống và tinh thần của chúng ta. Những hoàn cảnh bất hạnh sẽ ít có hiệu quả với chúng ta, và sức mạnh của an bình và hoan hỷ sẽ chiếm ưu thế. Nhưng nếu ngay bây giờ không tận dụng cuộc sống, thì trong tương lai chúng ta có thể rơi vào sự đau khổ của nhầm lẫn, sợ hãi và đau đớn. Để đạt được mục đích, chúng ta phải đeo đuổi con đường tâm linh. Có thể là bất kỳ con đường nào khiến phát sinh sự tỉnh thức của an bình và hoan hỷ, nới lỏng mối ràng buộc của sự bám chấp tinh thần, tịnh hóa những cảm xúc phiền não và thanh lọc ngôn từ, hành động của chúng ta. Đây là cách duy nhất thay đổi những thói quen tiêu cực thành nghiệp công đức và nhận ra trí tuệ bên trong của chúng ta. Con đường của chúng ta có thể đòi hỏi bất kỳ hoặc tất cả những thực hành sau. 1. Sự thiền định theo dõi hơi thở của chúng ta và an trụ trong tỉnh thức của hơi thở mình từ lúc này đến lúc khác, nhằm đem lại sự thanh thản cho tâm và đánh thức trí tuệ thấu suốt. 2. Trao dồi tư duy và cảm nhận về tình thương và lòng bi về người khác, áp dụng tâm bi mẫn vào thực hành nhờ phục vụ những nhu cầu của người khác mà không có bất kỳ ý định ích kỷ nào. 3. Sùng kính đến một hiện diện thiêng liêng, khiến mở rộng tâm thức và tấm lòng bao la, phá vỡ mọi buồn phiền tâm thức và những cảm xúc giới hạn. 4. Nhận thức thanh tịnh của cái thấy và chuyển hóa mọi đối tượng tinh thần thành nguồn lợi ích tích cực. 5. Suy niệm với một tâm rộng mở, sự tỉnh thức của chủ thể và khách thể hợp nhất. 6. Cố gắng thấy và cảm nhận những gì xảy ra trong cuộc sống là không thật, giống như một giấc mơ giả tạo, và được làm mạnh mẽ nhờ những khuynh hướng tinh thần của chúng ta. Đề mục cuối ở trên là một trong những khía cạnh để phân biệt của truyền thống Tây Tạng, được sử dụng trong yoga giấc mộng và những thiền định khác. Rèn luyện tâm để thấy cuộc sống như một giấc mộng, giúp nới lỏng sự ràng buộc của bám chấp và thèm khát vào cuộc sống này. Sau đó, khi những kinh nghiệm của cái chết và sau khi cái chết xảy đến trên ta, chúng ta sẽ thấy chúng là phi thực, giống như những giấc mộng, và sẽ có thể điều khiển chúng với sự thoải mái lớn hơn. Thỉnh thoảng người ta ngủ cũng kinh nghiệm một tỉnh thức tự nhiên, rằng họ đang mơ và những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng. Đó là những cách rèn luyện chính mình để có sự tỉnh thức như vậy, một kỹ thuật được biết là giấc mơ sáng suốt. Chúng ta có thể học hỏi để tỉnh thức với những cơn ác mộng của mình và nhận ra chúng như những giấc mơ, bằng cách đó làm cho sự sợ hãi hay mối đe dọa thành bất lực và chuyển chúng thành điều gì đó tích cực. Tương tự, sau lúc cận tử, khi trong bạc đô, nếu có thể nhận ra những kinh nghiệm của mình trong bạc đô là ảo ảnh, mọi kinh nghiệm sợ hãi sẽ trở nên vô hiệu, hoặc thậm chí chuyển hóa chúng thành những hiệu quả tích cực. Người ta nói rằng nếu rèn luyện trong yoga giấc mộng, chúng ta sẽ có thể nhận ra những trạng thái sau khi chết. Trạng thái của bản tánh tối thượng và bạc đô hay giai đoạn chuyển tiếp là không thật và như huyễn. Cũng có nói rằng nếu chúng ta có thể nhận ra những giấc mộng của mình chỉ là giấc mộng được 7 lần, thì chúng ta sẽ có thể nhận ra bạc đô. Trong thực tế, thậm chí có một số người nói rằng những kinh nghiệm của bạc đô còn dễ thay đổi hơn những kinh nghiệm của giấc mộng.
Nếu bạn có thể duy trì nhận biết của tánh sáng vào những lúc như giấc ngủ sâu, thì sẽ không khó duy trì tánh sáng của nền tảng vào lúc này.
Theo Ngài Sê Lê, tư duy của chúng ta là điều quan trọng nhất khi rèn luyện vào lúc gặp những giấc mơ và bạc đô. Chúng ta sẽ tạo ra một thói quen tự nhắc mình rằng mọi sự chúng ta làm hay thấy là một giấc mơ hay bạc đô, một trạng thái trung gian. Nếu suy niệm sâu xa trên chân lý này, chúng ta sẽ chắc chắn đối phó thành công với bạc đô sau khi chết. để thành công trong rèn luyện của chúng ta cho lúc sắp chết và sau khi chết. Mahayana, tức Đại Thừa, một trong những học phái lớn của Phật giáo, chỉ cho chúng ta trước tiên phải tìm một vị thầy thông tuệ, đáng tin cậy. Sau đó phải học hỏi những giáo lý các ngài đã ban cho ta. Chúng ta nên phân tích thông suốt những gì đã học và làm mạnh mẽ những kinh nghiệm trí tuệ của giáo lý qua thiền định. Chúng ta phải mở rộng tâm thức và tấm lòng đến tất cả chúng sanh, cảm nhận họ như mẹ của mình, người đã cho chúng ta cuộc sống và chăm sóc khi ta còn nhỏ và vô dụng, ăn bám vào bà. Chúng ta nên gặp gỡ chúng sanh với một thái độ thanh thản, bi mẫn, từ ái và hoan hỷ. Chúng ta phải rèn luyện trong 6 ba la mật, tức 6 hoàn thiện, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ nhận biết chân lý như nó là. Do đó, ngài Jigme Lingpa khai thị: trong lộ trình của cuộc sống, cầu mong con đạt được một cuộc sống tâm linh, làm vui lòng những vị thầy tâm linh, dựa trên trí tuệ của học hỏi, phân tích, thiền định và rèn luyện trong sự từ bỏ, quan điểm giác ngộ và 6 hoàn thiện. Giáo lý Đại Viên Mãn chỉ cho chúng ta biết rằng những gì làm sau khi chết là điều quan trọng. Khi gặp gỡ bản tánh quang minh và cái thấy quang minh hiện diện tự nhiên khởi lên trong lộ trình của bản tánh tối thượng, để biết phải làm những gì, chúng ta phải thiền định mạnh mẽ trong chính kiếp này. Trước tiên phải hiểu giáo lý về thực tánh của tâm mình. Chúng ta phải duy trì và làm mạnh những gì mình hiểu được bằng việc thiền định về nó. Sau đó, khi nhận ra thực tánh của mình, chúng ta sẽ nhận biết mọi sự xuất hiện trước mắt mình, bất cứ những gì khởi lên trong tâm thức đều là sự hiện diện và biểu hiện của cùng một thực tánh. Do vậy, ngài Longchen Rabcham khai thị: cuộc sống trôi qua trong chính khoảnh khắc hiện tại này. Chúng ta phải xác định sự nhận biết của trí tuệ của tánh giác nội tại mình như pháp thân. Sau đó, duy trì năng lực thiền định tự nhiên trong trạng thái trong sáng tự nó. Nên mọi hiện tượng xuất hiện đều là năng lượng của trí tuệ hiện diện tự nhiên. Chúng ta có cơ hội đáng ngạc nhiên trong đời này nếu theo đuổi con đường tâm linh đúng đắn để đạt thành tựu cao và nhận ra thực tánh của mình là Phật quả. Chúng ta cũng có cơ hội kỳ diệu để chuyển tâm thức mình đến một cõi tịnh độ nếu có lòng sụng mộ chư Phật và cõi tịnh độ, như của Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ Cực Lạc.
Nó cũng có thể là vị Phật và tịnh độ khác như Tara và tịnh độ của ngài.
Nhờ rèn luyện trong sự thiền định phô hoa, sự chuyển di tâm thức, chúng ta có thể trực tiếp tái sanh vào cõi tịnh độ. Bằng cách đó, không cần phải đi qua những giai đoạn khác nhau của lộ trình cận tử. Ngoài ra, những thiền giả khác có thể thực hiện phô hoa cho chúng ta trong lúc mình còn sống, hấp hối hay trong bạc đô, lộ trình chuyển tiếp. Nếu không đạt được bất kỳ thành tựu tâm linh cao nào, thậm chí nếu có sự tích lũy công đức to lớn, chúng ta vẫn sẽ phải trải qua những kinh nghiệm của lộ trình cận tử, chủ đề của chương tới.